con không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của đường. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, đoạn 16, câu 1 đến 13. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 dạ lúa miếng. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sườn xám. Phần thầy, thầy bảo các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Rộng thấy xa. Suy niệm tin mừng Luca, đoạn 16, câu 1 đến 13. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 25 thường niên năm C. Thời chiến quốc, tại nước Tề có một vị tướng quốc tài hoa lỗi lạc là Mạnh Thường Quân. Ông là người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, hào phóng với hết mọi người. Trong nhà lúc nào cũng tấp nập khách thập phương thăm viếng chuyện trò. Danh tiếng Mạnh Thường Quân vang khắp các lân bang thời ấy. Một hôm, Mạnh Thường Quân sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi lên đường, Phùng Nguyên hỏi Mạnh Thường Quân rằng: "Ngài có muốn tôi mua thứ gì bên đó về cho ngài không?" Mạnh Thường Quân trả lời: "Ngươi xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua." Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên triệu tập các con nợ của Mạnh Thường Quân lại và yêu cầu họ xuất trình giấy nợ. Sau khi nắm được số liệu giấy tờ, thay vì đòi họ thanh toán hết tiền gốc tiền lãi, Phùng Nguyên nhân danh Mạnh Thường Quân tuyên bố tha hết nợ cho dân và truyền cho các đầy tớ đem tất cả giấy nợ ra đốt sạch. Thế là trong phút chốc, bao nhiêu nợ nần xưa nay biến tan theo làn khói. Tất cả các con nợ thở phào nhẹ nhõm và ghi tâm khắc cốt ân đức của Mạnh Thường Quân. Mấy hôm sau, thấy Phùng Nguyên trở về tay không, Mạnh Thường Quân hỏi: "Nhà ngươi đã thu được bao nhiêu tiền nợ? Đã mua được thứ gì?" Phùng Nguyên trả lời: "Theo thiện ý của tôi thì trong nhà của ngài chẳng thiếu gì cả. Có chăng là thiếu ơn nghĩa dành cho người túng cực mà thôi. Chính vì thế tôi đã trộm phép ngài để mua ơn nghĩa cho ngài. Tôi hy vọng là ngài sẽ rất hài lòng." Về sau, Mạnh Thường Quân bị hàm oan và bị bãi quan, phải về nương náu tại đất Tiết. Dân chúng nơi đây nhớ ơn vị đại ân nhân đã tha nợ cho họ năm xưa, rủ nhau ra đón rước thật tưng bừng và thân mật. Mạnh Thường Quân vui sướng quay lại nói với Phùng Nguyên: "Nhà ngươi xem, chắc hẳn đây là cái ơn nghĩa mà trước đây nhà ngươi đã mua dùm cho ta." Cố hết sức bám trụ vào mặt đất này bằng cách củng cố thật vững địa vị của tôi, nắm ghì thật chặt chiếc ghế của tôi, ra sức thu gom thật nhiều tiền bạc, tài sản, ruộng vườn, thì mai đây tôi cũng sẽ bị bước ra khỏi cuộc đời này như chiếc lá lìa cành cơn gió mạnh. Tất cả những gì tôi mua sắm được hôm nay, người khác sẽ sử dụng. Những gì tôi đang sở hữu sẽ thuộc về người khác. Còn lại gì cho tôi? Qua tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy phải lấy của phù du để đổi lấy của đời đời, và biết tận dụng những gì hiện có để mua sắm cho mình một chỗ ở vững bền cho tương lai. Cụ thể là hãy dùng những ân huệ Chúa ban như sức khỏe, thời giờ, tài năng, trí tuệ, tiền bạc, vân vân, để mua nghĩa, mua bè bạn, mua lấy một chỗ ở trong nước trời. Người tôi tớ bất lương trong tin mừng hôm nay quả là rất khôn ngoan khi biết lợi dụng tài sản mà anh được người chủ trao cho quản lý tạm thời để mua lấy bạn hữu và mua lấy nơi ăn chốn ở cho mình trong những ngày khốn đốn. Phụng Nguyên cũng đã rất khôn khéo khi dùng tiền bạc của chủ để mua ơn, mua nghĩa cho chủ mình. Nhờ đó mà sau này ông cùng Mạnh Thường Quân được cùng chung hưởng trong lúc xa cơ. Dù sao, đó cũng là những người có tầm nhìn xa. Họ như thuyền trưởng phát hiện được tảng băng từ xa, nên có đủ thời giờ quay mũi tàu thoát hiểm. Họ như người săn tìm ngọc quý, bán đi những gì tầm thường mình có để mua cho bằng được một viên ngọc tuyệt vời. Còn tôi, vì nhìn không xa hơn sống mũi của mình, nên tôi vẫn khư khư ôm lấy của cải phù du. Và dường như tôi vẫn muốn khăng khăng giữ lấy sự dại khờ này cho đến ngày tận số. Lạy Chúa, xin cho lời khôn ngoan của Chúa đánh thức con khỏi mê đắm những thứ phù phiếm đời này và biết khôn ngoan đánh đổi những thứ phù du để thu về những điều vĩnh cửu.
Bao tháng ngày trần gian con mãi mê đi tìm chút niềm vui trong hoa uy quyền đời trong tàn. Con đi tìm dòng nước nơi từng chiếc lá khô nhờ sương mai đọng lại con vui hưởng giọt nước mà quên suối tràn bờ. Giọt nước chẳng là sông, sao con cứ đánh lòng cho là như tất cả mà quên dòng sông lớn. Xin Ngài hướng mắt con trông trời cao biển rộng để chân con bước đi tìm quê hương đời đời. Bao tháng ngày trần gian con mãi mê xây dựng lâu đài trên cát thôi, không mang tìm nước trời. Bao lâu đài giàu sang gầy đổ giữa bão sông, chìm sâu trong tuyệt vọng, con ôm đời cay đắng, nào ai đã chặn lại.